chương trình cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học các nhóm tế bào trong Hội Thánh. Phần thứ nhất, người dạy là Mục sư Larry Sockstill.
Welcome today, and we're glad to have you join us as we study the subject of cell groups in the church.
Xin chào mừng quý vị và chúng tôi rất hân hạnh được đến với quý vị trong loạt bài các nhóm tế bào trong hội thánh.
I would like to read a verse of scripture in Acts chapter 2 and verse 46.
Tôi xin đọc một câu kinh thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 46.
Many of you may be asking, why do we need cell groups in a church?
Có thể một số quý vị thắc mắc là tại sao chúng ta cần có các nhóm tế bào trong hội thánh?
We see in the early church, the Bible says they continued daily with one accord in the temple.
Chúng ta đọc thấy trong kinh thánh bảo rằng ngày xưa, ngày nào cũng vậy, các tín hữu cứ chăm chỉ đến đền thờ.
And breaking bread from house to house.
Và còn ở nhà thì họ bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau.
They did eat their meat with gladness.
Họ dùng bữa chung một cách mà họ dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ.
And singleness of heart.
Và thật thà.
The principle of meeting in the temple and house to house.
Và cái nguyên tắc gặp gỡ nhau, hội họp với nhau trong đền thờ cũng như tại nhà riêng.
Was in the very foundation of the early church.
Chính là nền tảng của hội thánh đầu tiên.
In Acts chapter 5.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 5.
And verse 42.
Câu số 42.
The Bible says daily in the temple.
Kinh Thánh bảo rằng ngày nào cũng vậy tại trong đền thờ.
And in every house.
Và trong từng nhà.
They ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Các sứ đồ cứ rao giảng dạy dỗ mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu.
Again we see the principle of the temple and house to house.
Và một lần nữa chúng ta thấy nguyên tắc các trong đền thờ và tại nhà riêng.
Many of our churches meet in large public meetings.
Rất nhiều các hội thánh chúng ta gặp gỡ nhau hội họp trong một thành trong một cái nhà lớn, tòa nhà lớn.
And that's important for the world to see us meeting together.
Và điều quan trọng đó là để cho thế giới xung quanh chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta hội họp lại với nhau.
But we should also meet house to house.
Nhưng chúng ta cũng đồng thời cũng cần là phải nhóm riêng ở trong từng nhà.
In Acts chapter 20.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 20.
The apostle Paul said in verse 20.
Sứ đồ Phaolô ghi lại trong câu 20.
I kept back nothing that was profitable unto you.
Tôi chẳng hề giấu điều chi hết. Tôi biết tôi đã dạy anh em.
But have showed you.
Tôi đã dạy cho anh em.
And have taught you publicly.
Hoặc giữa công chúng.
And from house to house.
Hoặc từ nhà này sang nhà kia.
Again we see the public ministry.
Và một lần nữa chúng ta thấy sự phục vụ ở giữa công chúng.
And the house to house ministry.
Và sự phục vụ trong nhà riêng ở từng nhà.
A tree is first seen by the trunk and the leaves.
Trước tiên chúng ta nhìn thấy một cây, chúng ta thấy cái thân cây và lá cây.
But it is held together by the roots.
Nhưng cả cây đó đứng vững là nhờ rễ cây.
The trunk and leaves are the public ministry of the church.
Thân cây và lá cây chính là cái mục vụ giữa công chúng của hội thánh.
The root system is the house to house ministry.
Trong khi đó thì hệ thống rễ cây tức là mục vụ tại riêng từng nhà của hội thánh.
Jesus did over 15 miracles in a house.
Chúa Giêsu đã làm hơn 15 phép lạ trong nhà riêng.
And so a home can be also a small duplicate of the church.
Và do đó, nhà riêng của từng người cũng có thể nói là một cái mô hình của hội thánh, một mô hình nhỏ của hội thánh.
We can look through the Bible and see this principle in the Old Testament.
Chúng ta có thể xem qua trong Kinh Thánh để thấy nguyên tắc về nhóm tế bào.
In the book of Exodus chapter 18.
Trong Xuất Ai Cập chương 18.
We see the first church in the wilderness.
Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên trong vùng đồng vắng.
Moses, the leader of that church,
Môi-se là người lãnh đạo của hội thánh đó.
Was advised by his father-in-law to change his structure.
Được ông bố vợ đã khuyên để mà thay đổi cái kiến trúc, cái cấu trúc của hội thánh.
Everything depended upon him.
Tất cả mọi sự lúc bây giờ đều tùy thuộc vào Môi-se.
He had to do all of the counseling.
Ông là người phải làm tất cả mọi sự về vấn đề tư vấn, cố
vấn.
All
of the teaching.
Tất cả sự giảng dạy.
All of the judgment between people.
Tất cả những sự đoán xét giữa vòng dân chúng.
And he was wearing himself
out. Và ông đã hết sức mỏi mệt.
His father-in-law was concerned for Moses' health.
Ông bố vợ của Môi-se thì quan tâm đến sức khỏe của Môi-se.
And also for the good of the people.
Cũng như là cho ích lợi của toàn dân.
Because they were standing all day in line waiting for Moses.
Bởi vì dân chúng cứ phải đứng suốt ngày để đợi đến phiên để gặp Môi-se.
Very often that's the picture in many of our churches.
Và rất nhiều khi đây chính là hình ảnh của nhiều hội thánh.
All of the ministry is based upon the pastor.
Tất cả mọi chương trình mục vụ trong hội thánh đều tùy thuộc vào mục sư.
He has not delegated his ministry to others.
Và mục sư thường không có chia sẻ những gánh nặng đó, những trách nhiệm
And
cho người khác.
He wears out as he's pastoring.
Do đó mà mục sư hết sức là mệt mỏi trong chức vụ.
Moses' father-in-law encouraged
Và ông bố vợ của Môi-se đã khuyên Môi-se như thế này.
He said to provide out of all the people able men.
Và ông bảo là hãy tìm ra trong vòng dân chúng đó những người có khả năng.
Such as fear God.
Như là những người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
Men of truth.
Những người có biết đã thật.
Hating covetousness.
Những người không có tham lợi.
And place such over them.
Và đặt những người đó.
To be rulers of thousands.
Làm những người lãnh đạo từng ngàn người.
And rulers of hundreds.
Hàng trăm người.
And rulers of fifties.
Lãnh đạo hàng năm chục người.
And rulers of ten.
Hoặc lãnh đạo 10 người.
10 people.
10 người.
Became the core group of that church.
Trở thành nền tảng nòng cốt cho hội thánh.
A small cell.
Một tế bào nhỏ.
Of 10 people.
Gồm có 10 người.
With a leader.
Thì xứng đáng có một người lãnh đạo.
Was the smallest unit of that church.
Đó là một đơn vị nhỏ nhất của hội thánh.
They had 3 million people perhaps in that huge church.
Có lẽ lúc bây giờ thì họ có khoảng 3 triệu người trong hội thánh lớn đó.
But now they could all be pastored.
Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi người đều có thể được chăm sóc.
In groups of 10.
Trong thành từng nhóm 10 người.
And Moses' father-in-law said.
Bố vợ của Môi-se nói như thế này.
Let them judge the people at all seasons.
Hãy để cho họ cai trị cho tất cả những người kia trong mọi thời gian.
And every great matter they will bring unto you.
Và tất cả những điều quan trọng thì hãy để cho họ đem đến cho con.
But every small matter they will judge.
Còn những vấn đề nhỏ nhặt thì chính họ sẽ chăm sóc.
If you do this thing.
Nếu con làm những điều này.
And God commands you to.
Và Chúa đã ra lệnh cho con như vậy.
You will be able to endure.
Thì con sẽ có sức để chịu nổi.
And all this people will go to their place in peace.
Và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên.
This is very important.
Đây là một điều hết sức quan trọng.
Our church has about 6,000 members.
Hội thánh của chúng tôi có khoảng 6,000 người.
And there is no way I can meet all of those people's needs.
Và không thể nào mà tôi có thể chăm sóc cho từng người được.
But several years ago, I discovered the principle of cell groups.
Nhưng cách đây vài năm thì tôi khám phá ra cái nguyên tắc của nhóm tế bào.
That I can train other leaders.
Mà tôi có thể huấn luyện những người lãnh đạo khác.
And that those leaders can help me pastor these people.
Rồi những người lãnh đạo đó có thể giúp cho tôi để chăm sóc những người này.
Now the church has 3 purposes.
Hội thánh của Chúa có 3 mục đích.
Number 1.
Thứ nhất,
to pastor people well.
Chăm sóc các tín hữu chu đáo.
Number 2.
Thứ nhì,
to evangelize the lost.
Đem phúc âm của Chúa đến cho những người hư mất.
Number 3.
Thứ ba,
to raise up leaders.
Đào tạo người lãnh đạo.
Another generation.
Một thế hệ mới.
Who will preach the gospel.
Sẵn sàng để rao giảng phúc âm của Chúa.
So I had to be honest.
Do đó mà tôi phải hết sức thành thật.
That I was not performing number one very well.
Rằng tôi không có hoàn tất cái công tác thứ nhất một cách trọn vẹn.
I was not pastoring our people very
well.
Tôi
không có chăm sóc cho tất cả mọi người trong hội thánh của tôi một cách chu đáo được.
All of the pastoral ministry fell upon
me. Tất cả mọi trách nhiệm của mục sư đều dựa vào tôi cả.
I did all of the visitation.
Tôi là người duy nhất đi chăm sóc.
All of the counseling.
Tất cả mọi tư vấn, mọi sự khuyên
all
bảo.
All of the judgment between people.
Rồi sự phân định tất cả những khác biệt giữa mọi người.
And I was wearing out.
Và tôi hết sức mỏi mệt.
I love the Lord.
Tôi yêu mến Chúa chứ.
But I was carrying the whole load.
Nhưng mà tôi đã gánh tất cả mọi gánh nặng cho tôi.
In the book of Ephesians chapter 4.
Trong thư Ê-phê-sô chương 4.
The Bible says that God has given 5 ministries.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa ban cho hội thánh của Chúa 5 chức vụ.
Apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher.
Sứ đồ, tiên tri, giảng tin lành, mục sư và giáo sư.
For the equipping of the saints.
Để gây dựng, để trang bị các thánh đồ.
to do the work of the ministry.
Để làm các công việc của sự phục vụ Chúa.
I started cell groups.
Tôi đã bắt đầu tổ chức các nhóm tế bào.
With 50 cells.
Cùng có 50 tế bào, 50 nhóm.
I divided our people into groups of 10 and 12.
Và tôi chia tất cả mọi người trong hội thánh của tôi thành những nhóm gồm có 10 hoặc 12 người.
And they began to minister to each other.
Họ bắt đầu họ chăm sóc lẫn nhau.
Every week I trained the leaders.
Mỗi tuần tôi huấn luyện những người lãnh đạo.
Just as Moses said.
Y như là Moses đã nói.
To be men of truth.
Là những người có chân lý.
Men who feared God.
Những người kính sợ Chúa.
Men who hated covetousness.
Những người ghét sự tham lợi.
And would take a portion of the ministry.
Và sẽ đem một phần của chức vụ.
And help me to pastor the people.
Và những người đó sẽ giúp cho tôi để chăm sóc các tín hữu.
In Moses' life,
trong thời của Moses,
the Lord told him to take of the spirit that was upon him.
Chúa Trời đã bảo Moses hãy đem thần đã ngự trên ông.
And place it on 70 elders.
Và đặt lên trên 70 người trưởng lão.
And they received a portion of his anointing.
Và những người này tiếp nhận một phần của sự sức dầu của Đức Chúa Trời trên Moses.
Here is the question for you as a pastor.
Đây chính là câu hỏi đặt ra cho quý vị là những người lãnh đạo hội thánh.
Do you want to do all of the ministry yourself?
Quý vị muốn làm tất cả công việc mục vụ hay không?
Or are you willing to release your anointing to others?
Hay là quý vị sẵn sàng để chia sẻ sự sức dầu của Chúa cho người khác?
Now this is important in the local church.
Đây là điều hết sức quan trọng trong hội thánh địa phương.
Because now with cell groups.
Bởi vì bây giờ với các nhóm tế bào.
Everyone arranged in groups of 10.
Tất cả mọi người đều được chia ra ở trong những nhóm gồm có 10 người.
We are like an army.
Chúng ta giống như một cái đội quân, một đạo quân.
Before we were like an audience.
Trước kia thì chúng ta giống như là một cái những người thành
khán
giả.
Looking at me.
Tất cả mọi người đều nhìn vào tôi.
Everyone looking to me.
Tất cả mọi người đều trông mong nơi tôi.
But now everyone is in a small group.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ở trong một nhóm nhỏ.
Like a platoon.
Như là một cái tiểu đội.
In every army there are small platoons.
Trong tất cả mọi đạo quân đều có những tiểu đội nhỏ.
And we do the work of the ministry in rotation.
Và chúng ta làm công việc hầu việc Chúa bằng cách luân phiên nhau.
Now Jesus had a small group.
Chúa Giêsu cũng có một nhóm nhỏ.
That group were the people he traveled with everywhere.
Đó chính là nhóm mà Chúa Giêsu đi đến đâu cũng đem họ theo.
His 12 apostles.
Tức là 12 sứ đồ.
And in John chapter 13.
Và trong Phúc âm Giăng chương 13.
The Bible says that he called them together to the upper room.
Kinh Thánh bảo rằng Chúa Giêsu đem họ đến nơi phòng nhỏ với Ngài.
And washed their feet.
Và Chúa đã rửa chân họ.
You may say, why do I need a small group?
Quý vị có thể thắc mắc là tại sao tôi lại cần phải có một nhóm nhỏ?
There are 5 reasons.
Có 5, ít nhất có 5 lý do.
Number 1. People can serve better in a small group.
Người ta có thể phục vụ một cách tốt hơn ở trong một nhóm nhỏ.
In the upper room.
Ở trên phòng cao đó.
Jesus washed their feet.
Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài.
Peter said if I don't wash your feet, or Jesus said if I don't wash your feet, Peter.
Chúa Giêsu bảo với Phi-e-rơ rằng nếu ta không rửa chân cho con.
You have no part with
thì
me.
Thì con sẽ không có phần gì với ta hết.
We are not partners.
Chúng ta sẽ không có làm việc chung với nhau.
Unless people serve each other.
Trừ khi nào mà người ta có thể phục vụ lẫn nhau, phục vụ với nhau.
They will never become partners.
Thì họ sẽ không thể nào hợp tác với nhau được.
In a cell group.
Trong một nhóm tế bào.
People can serve each other.
Người ta có thể phục vụ lẫn nhau.
If one of the members of their group.
Nếu một người nào đó trong nhóm của họ.
Get sick or is in trouble.
Bị bệnh hoặc gặp một vấn đề khó khăn nào đó.
The other members serve
thì những người khác trong nhóm sẽ phục vụ giúp đỡ nhau.
They go to the hospital.
Họ đến thăm nhau trong bệnh viện.
They help them in their problem.
Họ giúp đỡ nhau trong những vấn đề khó khăn.
They serve
họ phục
them.
Vụ nhau.
The second reason you need a cell
lý do thứ nhì mà chúng ta cần có các nhóm tế bào
is also seen in John chapter 14.
Chúng ta cũng thấy trong Phúc âm Giăng chương 14.
Jesus told his disciples,
Chúa Giêsu bảo các môn đệ như thế này.
Let not your heart be troubled.
Lòng các con chớ hề bối rối.
You believe in God.
Các con tin nơi Đức Chúa Trời.
Believe in me.
Thì cũng hãy tin ta nữa.
He encouraged them.
Chúa Giêsu đã khích lệ họ.
In my Father's house.
Trong nhà Cha ta.
Are many mansions.
Có nhiều chỗ ở.
People need encouragement.
Dân chúng, những người xung quanh chúng ta cần được khích lệ.
And when they are in a cell group.
Và khi mà các tín hữu được ở trong một nhóm tế bào.
They get encouraged.
Thì họ được khích lệ.
If one of them is depressed.
Nếu có một người nào đó nản lòng.
Or discouraged.
Hoặc là thất vọng.
When their group meets every week,
thì mỗi tuần trong nhóm gặp lỡ lại với nhau.
They look at each other in the face.
Thì họ nhìn vào mặt nhau.
And encourage each other.
Và khích lệ lẫn nhau.
Through prayer.
Qua lời cầu nguyện.
And ministry to each other.
Và chăm sóc lẫn nhau.
So the cell group first serves.
Như vậy thì nhóm tế bào thứ nhất là phục vụ lẫn nhau.
The cell group secondly encourages each other.
Và các nhóm tế bào thứ nhì là họ khích lệ lẫn nhau.
The third reason to be in a cell group is in John chapter 15.
Và lý do thứ ba để chúng ta cần có nhóm tế bào đó là trong Phúc âm Giăng chương 15.
Jesus said, "I am the vine."
Chúa Giêsu bảo rằng ta là gốc nho.
You are the branches.
Các con là nhánh.
If you abide in me,
nếu các con ở trong ta,
you will bear much fruit.
Các con sẽ sanh trái nhiều.
Christians must be fruitful.
Là Cơ đốc nhân chúng ta cần phải kết quả.
But when they are alone,
nhưng khi mà Cơ đốc nhân ở riêng rẽ,
they don't produce fruit.
Thì không thể nào mà sinh sôi kết quả được.
Jesus sent his disciples out by two.
Chúa Giêsu đã gửi các môn đệ của Chúa ra hai người.
He said, "If two of you agree as touching anything,"
và Chúa bảo rằng, hãy mà nơi nào hai người cùng hiệp ý với nhau,
it shall be done for
thì
them.
Điều đó sẽ được thực hiện.
And so we are more productive.
Và do đó chúng ta sẽ có kết quả nhiều hơn
in a cell group
nếu chúng ta ở trong một nhóm tế bào
than by ourselves.
Hơn là khi chúng ta ở riêng rẽ một mình.
The Bible says one of you shall chase a thousand.
Vì Thánh bảo rằng một người sẽ đuổi bắt 1,000 người.
But two of you shall chase 10,000.
Nhưng nếu hai người thì sẽ đuổi bắt 10,000 người.
Imagine the power of a group.
Hãy tưởng tượng đến cái quyền năng của một nhóm.
When a group comes together,
khi một nhóm người gặp gỡ lại với nhau,
it's not just individuals.
Thì không phải chỉ là đó là từng người mà thôi.
They have become a team.
Nhưng họ đã trở nên một đội ngũ, một nhóm.
They are more productive.
Và họ có nhiều kết quả hơn.
The fourth reason you need to be in a cell group.
Lý do thứ tư mà chúng ta cần ở trong một nhóm tế bào
is in John chapter 16.
Trong Phúc âm Giăng chương 16.
Jesus said to his disciples.
Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài.
Some of you will be offended.
Một số các ngươi sẽ bị vấp phạm.
He was concerned that some would fall away.
Chúa quan tâm đến là có một số người sẽ sa ngã.
Christians need protection.
Cơ đốc nhân cần được bảo vệ.
They go to churches but they get tempted by sin.
Người tín hữu đi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa nhưng mà cũng vẫn bị sự cám dỗ của tội lỗi.
If their life is not accountable to other people.
Nếu trong đời sống của họ không có chịu trách nhiệm lẫn nhau.
Satan may trap
them. Thì ma quỷ có thể sẽ gài bẫy họ.
In our country we use traps to trap birds.
Ở tại quốc gia này thì chúng ta dùng những cái bẫy để bẫy chim.
We take crumbs of bread.
Chúng ta dùng những cái mẩu bánh nhỏ.
And we run those breadcrumbs up inside a box.
Và chúng ta để những cái mẩu bánh đó đi từ từ tới cái hộp.
We put a stick under the box.
Và chúng ta dùng một cái cây nhỏ để dựng cái hộp đó lên.
And we tie a string around the stick.
Rồi chúng ta lấy dây cột vào cái thân cây đó.
We hide behind a bush.
Chúng ta núp sau một bụi cây.
And when the bird is coming along the breadcrumbs.
Và khi mà một con chim đến để ăn những cái mẩu bánh nhỏ đó.
When he goes into the box.
Rồi khi mà nó đi chui vào trong cái hộp.
We pull the string.
Chúng ta kéo cái dây.
And the box falls on the bird.
Và cái hộp đó sẽ chụp úp lên con chim đó.
Jesus used the word for that stick.
Chúa Giêsu dùng một chữ để nói về cái cây đó.
He said some of you are going to be trapped.
Chúa bảo rằng một số các con sẽ bị bẫy.
Satan leaves temptations in front of us.
Ma quỷ thì để một số những cám dỗ ở trước mặt chúng ta.
And if we are alone.
Và nếu chúng ta đứng riêng một mình.
Ecclesiastes says two are better than one.
Trong sách Truyền Đạo bảo rằng hai người thì hơn là một người.
But woe to the man who is alone when he falls.
Nhưng khốn cho một người nào ở một mình mà sa ngã.
And so we need a cell group.
Chúng ta cần có một nhóm tế bào.
We all have blind sides.
Chúng ta đều có những cái chỗ mà chúng ta không thể thấy được.
We cannot see everything in every direction.
Chúng ta không thể nào thấy được tất cả mọi sự trong tất cả mọi phương hướng.
And so we need others protecting us.
Do đó chúng ta cần có những người khác để giúp bảo vệ chúng ta.
If I am following the breadcrumbs into a trap.
Nếu tôi đi theo những cái mẩu bánh mì đó để đi vào trong một cái bẫy.
My cell member says watch out.
Thì những người khác trong nhóm tế bào của tôi sẽ bảo tôi là hãy coi chừng.
Satan is trying to trap you.
Ma quỷ đang tìm cách để bẫy anh đó.
Now I am protected.
Bây giờ thì tôi được bảo vệ.
This is so important.
Đây là một điều hết sức quan trọng.
And the last reason to be in a cell group.
Và lý do cuối cùng để chúng ta phải ở trong một nhóm tế bào
is in John chapter 17.
Là trong Phúc Âm Giăng chương 17.
Jesus said, "Father, let them be one."
Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha rằng, Lạy Cha, xin hãy cho họ được hiệp một.
As we are one.
Như chúng ta hiệp một vậy.
God the Father, Son, and Holy Spirit.
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh
are one.
Là một.
They have community.
Đó là một cộng đồng.
And Jesus said, "Father, let my church be one."
Và Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha rằng, Lạy Cha, hãy để cho hội thánh của con trở nên một, hiệp một.
Let them pray together as one.
Hãy để cho họ có thể cầu nguyện một cách hiệp ý với nhau.
In a cell group.
Trong một nhóm tế bào.
Jesus said.
Chúa Giêsu bảo.
Where two or three are gathered together in my name.
Nơi nào có đôi ba người hiệp lại trong danh ta.
There I am in the midst of them.
Thì có ta ở giữa họ.
The fifth reason to be in a cell group.
Lý do thứ năm để chúng ta phải ở trong một nhóm tế bào.
Is for the purpose of prayer.
Đó là để chúng ta có thể cầu nguyện với nhau.
Let me review for you.
Tôi xin ôn lại cho quý vị.
The five things that cell groups do for Christians.
Năm lý do để cho các nhóm tế bào có thể giúp đỡ cho các tín hữu.
They help them to serve
better. Các nhóm tế bào giúp cho các tín hữu phục vụ nhau.
They help them to encourage each other.
Giúp các tín hữu khích lệ lẫn nhau.
They help them to be more productive.
Và giúp các tín hữu trở nên có kết quả nhiều hơn.
They help them to be better protected.
Và giúp các tín hữu có thể được bảo vệ.
And they help them to pray better.
Và giúp các tín hữu có thể cầu nguyện một cách hữu hiệu hơn.
In our nation,
ở trong nước của chúng tôi,
we have large flocks of geese.
Chúng tôi có một những cái đoàn ngỗng rất là lớn.
The geese are large birds.
Ngỗng là một cái loại chim to.
Who fly in a flock.
Và thường bay theo đoàn.
They fly in a V formation.
Và bay theo một cái đoàn có cái hình giống như là chữ V vậy.
This is the lead bird.
Đây là con chim đầu đàn.
And they arrange themselves in a V.
Và chúng nó bay theo cái hình của chữ V.
Someone may ask.
Có người thì có thể thắc mắc như thế này.
Why don't they fly alone?
Tại sao những con chim này, những con ngỗng này không bay một mình?
It's the same reasons Jesus taught his disciples.
Nhưng mà cũng vì lý do y như là Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ của Chúa.
Number one, this bird.
Thứ nhất, con chim đầu đàn này.
Is the bird that takes the most wind resistance.
Là con chim mà phải lãnh cái sự cản trở của gió rất nhiều, mạnh nhất.
He has to work the hardest.
Nó sẽ phải làm việc cực nhất.
And so he gets tired.
Và sau đó mà nó sẽ dễ mệt mỏi.
And he will rotate to the back.
Rồi nó sẽ bay vòng ra phía sau.
And another bird will take the lead.
Rồi một con chim khác sẽ bay lên để thế chỗ của nó.
So everyone shares a turn.
Và như vậy thì tất cả mỗi con chim đều thay phiên nhau.
This is the way our churches
should be. Đây chính là
be.
Cách mà các hội thánh của chúng ta cần phải hoạt động.
We should be serving.
Chúng ta cần phải phục vụ.
When Nehemiah built the wall,
khi tiên tri Nehemiah xây dựng đền thờ,
he put one family at each section of the wall.
Mỗi nơi một gia đình ở một phần của bức tường.
Everyone served.
Tất cả mọi người đều phục vụ.
And that's what a cell group does.
Và đó chính là mục đích của các nhóm tế bào.
In Solomon's day,
trong thời của vua Solomon,
he brought one tribe to Jerusalem every month.
Thì vua đem đến tại thành Jerusalem một chi phái mỗi tháng một lần.
And that tribe provided provision for
và
his palace.
Và trong tháng đó thì chi phái đó sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho đền, cho hội, cho hoàng đế.
And then they were off for 11 months.
Và cứ như vậy trong vòng 11 tháng.
In our church now,
ngày nay trong hội thánh của tôi,
we have 7 districts.
Chúng tôi có 7 địa hạt.
And in those 7 districts,
và trong 7 địa hạt đó,
we have 14 zones.
Chúng tôi có 14 vùng.
Every Sunday,
và mỗi Chủ nhật,
at the main church service,
trong cái buổi nhóm chính của hội thánh,
one zone serves.
Thì một vùng phục vụ.
They park cars.
Họ giúp để vấn đề đậu xe.
They greet the people.
Họ tiếp tân.
They serve as intercessors.
Và họ là những người cầu thay.
They teach the children.
Họ dạy dỗ các em nhỏ.
They do everything.
Họ làm tất cả mọi sự.
And then they are off.
Và rồi họ nghỉ ngơi.
For 13 more weeks.
Trong vòng 13 tuần sắp đến.
We call this shared responsibility.
Chúng tôi gọi đó là chia sẻ gánh nặng cho nhau.
It's a very powerful principle.
Đó là một nguyên tắc hết sức là mạnh mẽ.
This is what cell groups do.
Đây chính là mục đích của các nhóm tế bào.
Your church becomes an army.
Hội thánh của quý vị trở nên một đạo quân.
And you as the pastor.
Và quý vị là mục sư.
Are directing them week by week.
Quý vị sẽ hướng dẫn họ từng tuần một.
Where each cell group takes a turn.
Và như vậy thì mỗi nhóm tế bào sẽ thay phiên nhau để mà lãnh đạo, để hướng dẫn.
Or within a cell.
Hoặc là trong mỗi nhóm như vậy.
Each person serves the cell.
Thì mỗi người đều sẽ phục vụ trong nhóm tế bào của mình.
The second thing about geese.
Và điều thứ nhì về các con ngỗng này.
And the reason they fly in a V.
Cho chúng ta biết lý do tại sao chúng bay theo hình chữ V như vậy.
Is to encourage each other.
Đó là để khuyến khích lẫn nhau.
These geese make a sound.
Các con ngỗng này nó phát ra âm thanh.
They honk at each other.
Nó phát ra âm thanh với nhau.
You can hear them going through the sky.
Chúng ta có thể nghe chúng nó kêu lên như vậy trên bầu trời.
Saying honk.
Chúng nó kêu là honk.
Honk. And someone says, why are they doing that?
Và có người thắc mắc là tại sao nó lại kêu lên như vậy?
Scientists have found.
Các khoa học gia đã khám phá ra như thế này.
They are encouraging each other.
Chúng nó đang khích lệ nhau đó.
If one bird gets weak,
nếu một con ngỗng nào mà cảm thấy yếu,
the
yếu sức,
bird behind him says, "Hawk."
Thì cái con ngỗng đằng phía sau thì nó la lên "Hawk."
And encourages
him. Để mà khích lệ cái con ngỗng đó.
That's what Christians need a cell group for.
Đó chính là lý do mà các tín hữu của Chúa cần có các nhóm tế bào.
The third reason they fly in this formation.
Và lý do thứ ba mà các con ngỗng này bay theo hình chữ V.
Is they are more productive.
Là chúng nó có kết quả nhiều hơn.
When they fly as a group,
nếu mà chúng nó bay theo nhóm như vậy,
they can fly 71% further.
Chúng nó có thể bay 71% xa hơn.
With the same amount of energy.
Với cùng một cái năng lực mà chúng nó phải làm.
Than if they were out flying by themselves.
Hơn là nếu mà chúng nó bay một mình như vậy.
If they fly by themselves.
Nếu chúng nó bay một mình.
They must put out 71% more effort.
Thì chúng nó sẽ phải cố gắng 71% nhiều hơn.
So when they get in a group,
do đó khi mà chúng nó bay theo một cái đoàn ngũ như vậy, đội ngũ,
they fly faster.
Thì chúng nó bay nhanh hơn.
Christians are more productive.
Các tín hữu cũng sẽ kết quả nhiều hơn cho Chúa.
When you put them in a group of 10 or 12 people,
nếu họ ở trong một nhóm 10 hoặc 12 người.
The fourth reason that they fly as a flock.
Và lý do thứ tư mà các con ngỗng này nó bay theo một đội ngũ như thế này.
Is also very important.
Cũng là một điều hết sức quan trọng.
If one of these geese is diseased.
Nếu một trong những con ngỗng này bị mắc bệnh.
Or is shot by a hunter.
Hoặc nếu bị một thợ săn nào đó bắn.
When he falls to the ground.
Nếu một con ngỗng đó rơi xuống đất.
Two other geese will leave the flock and follow him.
Thì hai con ngỗng ở trong đoàn đó sẽ bay ra, sẽ rời đoàn ngũ đó.
And so when he falls to the ground,
và khi con ngỗng mà bị bắn rơi xuống đất,
these two birds watch that goose from a distance.
Thì hai con ngỗng kia sẽ đứng ở xa để mà xem.
If he survives his problem,
nếu con ngỗng mà rơi xuống đất đó mà có thể sống sót,
the three geese,
thì cả ba con ngỗng này.
Rejoin the next flock flying overhead.
Sẽ bay trở lên để mà trở lại với cái đội ngũ ở trên bay trên trời.
This is protection.
Đây là sự bảo vệ.
They don't leave him
alone.
Bởi vì
cái con ngỗng đó không có bỏ nhau, không bỏ rơi nhau.
But two of them are watching for their brother.
Nhưng mà hai con ngỗng kia thì chăm sóc cho anh em của mình, để ý.
That's what Christians need in a cell group.
Đó chính là điều mà các tín hữu của Chúa cần trong một nhóm tế bào.
They need protection.
Các tín hữu cần được bảo vệ.
And if we had as much insight as a goose,
mà nếu mà chúng ta khôn ngoan như những con ngỗng đó,
we would know that Christians need protection.
Thì chúng ta sẽ biết rằng các tín hữu của Chúa cũng cần được bảo vệ.
So the goal of the church now,
do đó mà mục đích của hội thánh của Chúa bây giờ,
is to get our people into cell groups.
Đó là để sắp xếp để cho các tín hữu của Chúa ở trong các nhóm tế bào.
Small cell groups.
Các nhóm tế bào nhỏ.
Are the very basic unit of the church.
Chính là những đơn vị căn bản của hội thánh Chúa.
Just like the cells of your body.
Y như là các tế bào trong cơ thể của quý vị vậy.
Are the basic unit of your human body.
Đó chính là những đơn vị căn bản của cơ thể của quý vị.
The way that I began to bring my church to this.
Cách mà tôi bắt đầu để giới thiệu cho hội thánh của Chúa của tôi đến với cái nguyên tắc này.
Is that I found the core of my church.
Đó là tôi thành lập ra cái nhóm nòng cốt của hội thánh chúng tôi.
I called a prayer meeting.
Tôi kêu gọi mọi người đến để cầu nguyện.
People who pray in the church,
những người cầu nguyện trong hội thánh của Chúa,
are the true leaders.
Chính là những thành phần lãnh đạo thực sự.
I trained 500 leaders.
Tôi huấn luyện 500 người lãnh đạo.
In principles of prayer.
Về những nguyên tắc cầu nguyện.
And spiritual warfare.
Và những nguyên tắc của cuộc chiến tâm linh.
And then from those 500 people.
Và rồi từ 500 người này.
I selected 52.
Tôi chọn ra 52 người.
In 6 months.
Trong 6 tháng.
Those 52 groups.
52 nhóm đó.
Who each had 10 people in
them. Mỗi người có 10 người trong nhóm của mình.
Had invited 10 more people to the group.
Đã mời được 10 người khác đến trong nhóm.
Now they were ready to multiply.
Và bây giờ thì họ đã sẵn sàng để chia ra.
Because a group should never have over 15 people in it.
Bởi vì một nhóm thì không bao giờ nên có hơn 15 người trong một nhóm.
If it does,
nếu mà có như vậy,
it turns into another congregation.
Thì đã trở thành một hội thánh nhỏ rồi.
It's as large as another church.
Và nó đã lớn y như là một số những hội thánh.
So groups must remain small.
Do đó các nhóm cần phải nhỏ.
So that the people can talk to each other.
Để cho các người trong nhóm đó có thể trò chuyện với nhau.
And interact together.
Và giúp đỡ lẫn nhau.
If it gets too large,
nếu mà một nhóm mà trở nên quá lớn,
they will not interact.
Thì họ sẽ không có thể nào mà trò chuyện gần gũi với nhau được.
So you must remember the principle of multiplication.
Do đó chúng ta cần phải ghi nhớ cái nguyên tắc là làm tốt nhân, có nghĩa là chia ra.
We will deal with that later.
Chúng ta sẽ giải quyết, sẽ bàn về vấn đề này sau.
In 6 months,
trong 6 tháng,
all 52 of our cells,
tất cả 52 nhóm của chúng tôi
had multiplied,
đều đã nhân lên, có nghĩa là đã chia ra
104 cells,
thành ra 104 nhóm tế bào.
One year later,
một năm sau,
all of them had multiplied again,
và tất cả những nhóm này đều đã chia ra một lần nữa,
and we had 208 cells,
và chúng tôi có 208 tế bào.
After 5 years,
sau 5 năm,
they have multiplied.
Các nhóm này đã chia ra nhỉ?
And we have 609 cells.
Và chúng tôi có 609 tế bào.
To God be the glory.
Tất cả mọi vinh quang đều thuộc về Chúa.
Our people are now being pastored very well.
Tất cả những người trong hội thánh của chúng tôi đều được chăm sóc một cách hết sức chu đáo.
Formerly under the old structure.
Trước kia, theo cái cách tổ chức lúc trước.
Where everything was dependent upon me.
Khi mà tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào nơi tôi.
People's needs were not being met.
Thì tôi không thể nào đáp ứng cho nhu cầu của tất cả mọi người được.
They had no place to serve.
Và những người đó không có cách nào để mà họ phục vụ.
They were discouraged.
Và họ cảm thấy chán nản.
They were not productive.
Họ không có kết quả.
They were backsliding and being tempted.
Và họ bắt đầu sa ngã, bắt đầu bị ma quỷ cám dỗ.
And they had no one to pray with them.
Và họ không có ai để cầu nguyện chung với nhau.
But now they have their cell.
Nhưng bây giờ thì họ đã có các nhóm tế bào.
Now the cell meets every week.
Các nhóm tế bào này hội họp lại với nhau mỗi tuần một lần.
On Sunday we have our large meeting.
Vào sáng chủ nhật thì chúng tôi có buổi nhóm chính, tất cả mọi người đều đến.
It's the temple meeting.
Đó chính là nhóm trong đền thờ.
That's public.
Nhóm trước công chúng.
And then on the weekend.
Và rồi vào cuối tuần.
Or some night during the week.
Hoặc là vào một ngày nào, buổi tối nào đó trong tuần.
They have their cell meeting.
Thì họ có các buổi nhóm tế bào.
Where they gather together to fellowship,
là nơi họ nhóm lại với nhau để thông công,
to pray for each other,
để cầu nguyện cho nhau,
to bring lost friends,
và đem những người chưa biết về Chúa,
and to multiply,
để đến và chia ra.
Now this is how we pastor our people well.
Đó chính là cách mà chúng ta có thể chăm sóc cho các tín hữu của chúng ta một cách chu đáo.
For years we had many divorces in our church.
Trong nhiều năm như vậy, trong hội thánh chúng tôi có rất nhiều những gia đình,
and we were grieving about
tan vỡ, ly dị. Và chúng tôi hết sức đau lòng về điều đó.
But last year,
nhưng năm ngoái,
we could only find one couple who divorced.
Chúng tôi thấy chỉ có một cặp vợ chồng là ly dị.
From a church of 6,000 people.
Trong một hội thánh gồm có 6,000 người.
And that's one couple too many.
Và đó là một cặp mà chúng tôi không muốn có.
But now we see people are better pastored.
Và bây giờ chúng tôi thấy tất cả mọi người trong hội thánh chúng tôi đều được chăm sóc một cách chu đáo.
And this is the first purpose of the church.
Và đây chính là mục đích thứ nhất của hội thánh.
To pastor believers well.
Chăm sóc các tín hữu một cách chu đáo.
If you are a pastor today,
nếu quý vị là mục sư,
start by meeting with a core group.
Hãy bắt đầu nhóm với một nhóm nòng cốt của hội thánh mình.
Find even 12 leaders in your congregation.
Có thể là chỉ cần kiếm ra 12 người lãnh đạo trong hội thánh.
Who you want to train in the principles of pastoring people.
Mà quý vị muốn huấn luyện về những nguyên tắc làm sao để chăm sóc cho các tín hữu khác.
Begin to meet with them every week.
Bắt đầu gặp lại với họ, nhóm với họ mỗi tuần một lần.
And then after several months.
Rồi sau một vài tháng như vậy.
Let each of them begin a group.
Hãy để cho từng người một bắt đầu một nhóm nhỏ.
Continuing to meet with you also every week.
Và dĩ nhiên là vẫn tiếp tục nhóm lại với quý vị mỗi tuần một lần.
They should meet with their own group.
Và họ cũng sẽ tiếp tục nhóm với nhóm riêng của họ.
They come back to you for ministry.
Họ trở lại với quý vị để được chăm sóc.
And then they go out and minister.
Rồi họ đi ra để chăm sóc người khác.
In this way you will have 12 groups.
Và như vậy thì quý vị sẽ có 12 nhóm.
And then the goal in the next year or two.
Và mục đích của một hoặc là hai năm sắp tới
is for each of those groups to multiply.
Đó là mỗi nhóm như vậy sẽ tăng trưởng, sẽ chia ra.
And within 5 years.
Và trong vòng 5 năm.
You could have hundreds of groups.
Thì quý vị trong hội thánh của quý vị sẽ có thể có hàng trăm
this
nhóm.
This pattern is occurring all over the world.
Và cái nguyên tắc này đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới.
In Manila in the Philippines.
Tại Manila tại Philippines.
One church has 2000 cell groups.
Có một hội thánh có 2000 nhóm tế bào.
In Bogota, Colombia.
Tại thành phố Bogota tại Colombia.
One church has 13,000 cell groups.
Có một hội thánh có 13,000 nhóm tế bào.
In El Salvador, in San Salvador, El Salvador.
Tại thành phố San Salvador thuộc nước El Salvador.
One church has 6,000 cell groups.
Một hội thánh có 6,000 nhóm tế bào.
And of course in Seoul, Korea.
Và dĩ nhiên tại Seoul, tại Hán Thành, Korea.
The largest church in the world.
Hội thánh lớn nhất trên thế giới.
The Yoido Full Gospel Church.
Tức là hội thánh Yoido.
Has 23,000 cell groups.
Có 23,000 nhóm tế bào.
In one church.
Trong một hội thánh.
And over 700,000 members.
Và hội thánh đó có hơn 700,000 tín hữu.
In one church.
Trong một hội thánh.
There is no way.
Không có một cách nào.
The pastor of that church.
Mà mục sư của hội thánh đó.
Can pastor all of those people.
Có thể chăm sóc cho tất cả mọi người được.
I urge you to change your structure.
Tôi khuyến khích quý vị hãy thay đổi cái cấu trúc, cái kiến trúc của hội thánh quý vị.
To become a cell group church.
Để trở thành một hội thánh có các nhóm tế bào.
And may I warn you in advance.
Và tôi xin khuyến cáo quý vị trước.
You cannot have many more programs.
Quý vị không thể nào có quá nhiều chương trình.
And cell groups as well.
Và đồng thời lại có các nhóm tế bào được, không thể nào có.
Because you will never be able to have all of those programs.
Bởi vì quý vị sẽ không thể nào tổ chức được tất cả những chương trình đó.
And your cell groups.
Và đồng thời giữ các nhóm tế bào.
In the largest church in the world.
Trong các nhóm lớn nhất, các hội thánh lớn nhất trên thế giới.
In Seoul, Korea.
Tại Hán Thành, tại
they have no other programs.
Đại Hàn, họ không có một chương trình nào hết.
Cell groups are the program of the church.
Các nhóm tế bào chính là chương trình của hội thánh.
In Nairobi, Kenya.
Tại thành phố Nairobi, tại Kenya.
There's a church of 4,000 people.
Có một hội thánh gồm 4,000 tín hữu.
And in 5 years.
Và trong 5 năm.
They have developed 500 cell groups.
Họ đã phát triển được 500 nhóm tế bào.
In the country of Ivory Coast, West Africa.
Tại nước Ivory Coast ở miền Tây của Phi Châu.
One church.
Một hội thánh.
One church has 80,000 members.
Có 80,000 tín hữu.
And 6,000 cell groups.
Và có 6,000 nhóm tế bào.
They have no other programs.
Họ không có chương trình nào khác.
The cells are the biblical principle of government.
Các nhóm tế bào này chính là nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh về sự quản trị.
And we encourage you today.
Và chúng tôi khuyến khích quý vị ngày hôm nay.
To begin the process of transition.
Bắt đầu cái tiến trình chuyển đổi đó, thuyên chuyển đó.
Without cell groups.
Nếu không có các nhóm tế bào.
We are totally unable to pastor our people well.
Chúng ta sẽ không thể nào chăm sóc các tín hữu của chúng ta một cách chu đáo được.
But if you have many other programs,
nhưng nếu quý vị có nhiều chương trình khác nhau,
your leaders will be involved in all of the other programs.
Thì các người lãnh đạo của quý vị sẽ dự phần vào trong tất cả những chương trình đó.
You need the very best leaders.
Quý vị cần những người lãnh đạo giỏi nhất
who are leading your cell groups.
Để mà chăm sóc những nhóm tế bào của quý vị.
But if you have many other programs,
nhưng nếu quý vị có quá nhiều chương trình khác,
those programs are competing with cells.
Thì các chương trình đó sẽ ganh đua với các nhóm tế bào của quý vị.
So as a pastor,
do đó nếu quý vị là một mục sư,
you must ask yourself this question.
Quý vị sẽ phải tự hỏi mình câu hỏi này.
Is this program feeding the cells?
Chương trình này có phải là chương trình gây ích lợi cho các nhóm tế bào hay không?
Everything at our church now,
ngày nay tất cả mọi sự trong hội thánh của tôi
feeds the cell groups.
Đều nhằm mục đích để giúp đỡ cho các nhóm tế bào.
Nothing competes with the cell groups.
Không có một chương trình nào mà ganh đua với các nhóm tế bào cả.
Here in America,
tại Hoa Kỳ này,
We have a problem.
Chúng tôi có một cái vấn đề. Chúng tôi đã làm cho tất cả mọi sự có vẻ rất là phức tạp.
We have so many programs in our churches.
Chúng ta có rất nhiều những chương trình trong hội thánh của chúng ta.
That all of our people are tired.
Rồi các tín hữu trong hội thánh của chúng ta hết sức là mệt mỏi.
Because they have so much to do with programs.
Bởi vì họ có quá nhiều việc phải làm đối với các chương trình này.
And the pastor must keep all of the programs going.
Và mục sư thì phải làm sao để cho các chương trình đó cứ tiếp tục tiến diễn.
He's like a man I saw one time.
Vị mục sư đó giống như một người mà tôi thấy.
Who would take a plate.
Người đó cầm một cái đĩa.
And spin the plate.
Và quay cái đĩa đó lên.
He would put it on a stick.
Và để nó trên một cái cây.
And watch the plate spin.
Rồi xem cái đĩa đó nó quay.
Then he would take a second plate.
Rồi ông ta lại lấy một cái đĩa thứ nhì.
And spin the plate.
Rồi lại quay cái đĩa đó.
And put it on a stick.
Và để lên trên một cái cây khác.
And he did number three and number four.
Làm thứ ba, thứ tư như vậy.
Then he had to go back and keep the first plate spinning.
Rồi ông ta lại cứ phải đi quay trở lại cái đĩa thứ nhất để giúp cho cái đĩa đó nó quay.
Until he had 15 plates spinning.
Cho tới khi ông ta có 15 cái đĩa quay tiếp như vậy.
But they all had to require his personal effort.
Và tất cả những cái đĩa đó đều cần phải có đích thân ông ta đến để chăm sóc.
Maybe that's you as a pastor.
Có thể đó là hình ảnh của quý vị là một mục sư.
You have so many different things going.
Quý vị có quá nhiều chương trình trong hội thánh.
That all require your personal effort.
Và tất cả những chương trình đó đều cần có quý vị chăm sóc.
That you are doing nothing well.
Và quý vị không thể nào làm từng cái một mà chú đáo được.
Cell groups are the biblical pattern.
Và các nhóm tế bào đây là một nguyên tắc dựa vào trong kinh thánh.
They are a microcosm of the church.
Đó chính là những cái đơn vị nhỏ bé nhất của một hội thánh.
And if you as a pastor,
và nếu quý vị là mục sư,
focus on raising up cell groups.
Tập trung tất cả mọi nỗ lực vào việc gây dựng những nhóm tế bào.
Let all of the other programs begin to die.
Hãy để cho tất cả những chương trình khác tự nhiên để cho nó chết đi.
It may take some time.
Thì có thể sẽ phải tốn một thời gian.
I took 5 years.
Đối với tôi thì tôi phải tốn 5 năm.
And I allowed each program to gradually die.
Và tôi phải để cho từng chương trình một đó như vậy nó chết đi.
As the leaders of it got involved in leading cell groups.
Khi những người lãnh đạo của các chương trình đó bắt đầu dự phần vào trong các nhóm tế bào.
I focused on new converts and visitors in our church.
Tôi chú trọng vào những người mới tin Chúa.
And I did not force our members to get involved in cell groups.
Và tôi không có ép buộc những tín hữu của tôi tham dự vào các nhóm tế bào.
As soon as a new person got saved,
ngay khi mà có một người mới tin Chúa,
I put them in a cell group.
Tôi đặt người đó vào trong một nhóm tế bào.
They knew no other way of doing church.
Họ không biết có một cái cách nào khác sinh hoạt trong hội thánh cả.
Before long, our older Christians also wanted to get involved.
Rồi sau đó thì một số những tín hữu đã lâu năm của hội thánh cũng bắt đầu muốn tham dự vào các nhóm tế bào.
And now 60% of our church is in a cell group.
Và bây giờ thì 60% tín hữu trong hội thánh chúng tôi dự phần trong các nhóm tế bào.
We have 6,000 people on Sunday.
Chúng tôi có khoảng 6,000 người thờ phượng Chúa trong sáng Chủ nhật.
And about 4,000 people a week in a cell group.
Và khoảng 4,000 người mỗi tuần như vậy sinh hoạt trong các nhóm tế bào.
One day I hope all of them are in cells.
Một ngày nào đó thì tôi ước mong là tất cả mọi người trong hội thánh chúng tôi ở trong nhóm
Because
tế bào.
I look at Christians who are in cells.
Bởi vì tôi nhìn vào những tín hữu trong các nhóm tế bào đó.
They're happier.
Họ là những người vui vẻ hơn.
They're more productive.
Họ kết quả nhiều hơn.
They're more powerful in prayer.
Và họ có kinh nghiệm cầu nguyện một cách
They're
mạnh mẽ
able
hơn.
To produce more.
Họ có thể kết quả nhiều hơn.
And I look at a Christian who's not in a cell.
Và tôi nhìn vào những tín hữu không ở trong những nhóm tế bào.
Many of them are struggling.
Rất nhiều những người đó đang phải vật lộn.
They're discontented.
Họ không có hài lòng trong đời sống của họ.
Because their needs are not met.
Bởi vì những nhu cầu của họ không được đáp ứng.
They have no outlet to serve.
Họ không có một cái phương tiện nào để họ phục vụ.
And I see their marriage is struggling.
Và tôi thấy được ngay cả cái
their home struggling.
Cái gia đình của họ cũng đang
They
gặp
have
khó khăn.
No one to pray with them.
Họ không có ai để cầu nguyện chung với nhau.
So as a pastor,
là một mục sư.
I look at cell groups.
Tôi nhìn vào các nhóm tế bào.
And I look at people who are alone.
Và tôi nhìn vào những người đang đứng riêng rẽ.
And I see the biblical pattern.
Và tôi thấy ngay một cái nguyên tắc, một cái mẫu mực của Kinh Thánh.
Jethro told Moses.
Jethro đã nói với Môi-se.
Appoint over your people.
Hãy chọn cai trị trên những dân tộc.
Rulers of thousands.
Những người cai trị 1,000 người.
Rulers of hundreds.
Những người cai trị 100.
Rulers of fifties.
Những người cai trị 50.
And rulers of tens.
Và những người cai trị 10 người.
Now this is how we are structured.
Và đây là cách tổ chức trong hội thánh của chúng tôi.
In our church.
Trong hội thánh của chúng tôi.
We have the lowest level of pastoring.
Chúng tôi có cái mức độ thấp nhất của việc chăm sóc tín hữu.
The cell leader.
Đó là những người lãnh đạo trong các nhóm tế bào.
Over 10.
Những lãnh đạo trên 10 người.
And then over them is a section leader.
Và trên đó là những người cai trị, những người lãnh đạo trong các khu.
Over 50.
Cai trị trên 50 người.
And then over them is the zone leader.
Và sau đó là các vùng, những người lãnh đạo trong các vùng.
Over hundreds.
Chăm sóc cho 100 người.
And then over them is the district leader.
Và trên đó là những người lo về địa hạt.
Over thousands.
Và chăm sóc hơn 1,000 người.
So we are arranged just like Moses did his own people.
Và như vậy chúng tôi sắp xếp để cho y như là trong cái mẫu mực mà Môi-se đã làm.
If a person is in a cell,
nếu một người ở trong một nhóm tế bào,
and they have a problem too great for the cell leader,
và nếu mà gặp một nan đề nào mà cái người lãnh đạo cho nhóm nhỏ đó không có thể chăm sóc được,
which is unusual,
đó là một điều hết sức là khác thường.
Because the cell leader meets most of the needs.
Bởi vì cái người chăm sóc cho nhóm tế bào sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu.
They approach a section leader.
Rồi sau đó sẽ báo cáo đến cho những người trong khu.
If it's too hard for them,
rồi nếu quá khó đối với họ,
they approach a zone pastor.
Họ sẽ đến với một người người.
If it's too hard for them,
và nếu mà gặp một điều khó khăn hơn nữa,
they approach a district pastor.
Thì họ sẽ đưa đến cho cái vị mục sư lo cho địa hạt.
And if it's too hard for them,
và nếu mà khó hơn họ không giải quyết được,
they bring the case to
thì họ
me.
Sẽ đem vấn đề đó đến cho tôi.
As a senior pastor,
là mục sư quản nhiệm, mục sư chính.
And the Bible says,
và trong Kinh Thánh bảo rằng,
and Moses chose able men out of all Israel.
Môi-se chọn ra những người có khả năng trong khắp Israel.
And made them heads over the people.
Và để cho những người đó làm lãnh đạo trong dân chúng.
Rulers of thousands.
Những người cai trị 1,000 người.
Rulers of hundreds.
Những người chăm sóc cho 100 người.
Rulers of fifties.
Chăm sóc cho 50 người.
And rulers of ten.
Và chăm sóc cho 10 người.
And they judge the people at all seasons.
Và những người này trong tất cả mọi thời gian thì đều đoán xét dân chúng.
The hard causes they brought to Moses.
Gặp những vấn đề khó khăn hơn thì họ đem đến cho Môi-se.
But every small matter they judged themselves.
Những vấn đề nhỏ nhặt hơn thì chính họ đoán xét.
Praise the Lord.
Cảm ơn Chúa.
This is the purpose of the church.
Đây chính là mục đích của hội thánh.
Purpose number one.
Mục đích thứ nhất
is to pastor people well.
Đó là chăm sóc cho các tín hữu một cách chu đáo.
That's what cell groups
do. Đó chính là mục đích của các nhóm tế bào.
Purpose number two.
Mục đích thứ nhì
is to evangelize the lost.
Đó là rao giảng phúc âm cho những người chưa biết về Chúa.
And that is what we will talk about in our next session.
Và trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó.
Purpose number three.
Và mục đích thứ ba
is to raise up leaders.
Đó là gây dựng đào tạo những người lãnh đạo.
And in the third session.
Và trong bài học thứ ba,
we will talk about how to turn a person from a new convert.
Chúng ta sẽ đề cập đến làm sao để giúp cho một người vừa mới tin Chúa
into leadership.
Trở nên một người lãnh đạo.
I would like to take a moment and just pray for you.
Tôi xin dành ra một ít giây phút để cầu nguyện cho quý vị.
Because some of you who are watching this video are not in a cell group.
Bởi vì một số người trong quý vị đang xem cái băng video này không có ở trong nhóm tế bào.
You're struggling as an individual Christian.
Là một tín hữu đứng riêng rẽ, quý vị đang chiến đấu, đang tranh đấu.
Or perhaps you're a pastor today.
Hoặc là có thể quý vị là một người mục sư.
And you grieve for your people.
Và quý vị đang đau lòng cho những người tín hữu trong hội thánh của mình.
Because the Lord is bringing them to you to pastor.
Bởi vì Chúa đã đem những tín hữu đó đến cho quý vị chăm sóc.
But you feel inadequate.
Nhưng quý vị cảm thấy mình không có đáp ứng được tất cả những nhu
cầu
đó.
You cannot be there every moment for them.
Quý vị không thể nào có mặt từng giây từng phút để chăm sóc cho họ.
And you know they need better care.
Và quý vị biết là họ cần được chăm sóc một cách chu đáo hơn.
Every father is concerned about his children.
Mỗi người cha đều quan tâm đến cho những con cái của mình.
Take a moment and pray for you as a pastor.
Tôi xin được dành vài phút để cầu nguyện cho quý vị là một mục sư.
For the Lord to give you the vision of cell groups.
Để Chúa sẽ cho quý vị có một khải tượng về các nhóm nhỏ.
Lord, I pray for those who are watching this video.
Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người đang xem băng video này.
I pray for every pastor right
now. Con cầu nguyện cho các vị mục sư ngay giây phút này.
They may be struggling as they pastor their church.
Có thể là họ đang gặp những khó khăn khi đang chăm sóc cho hội thánh của họ.
They are concerned as a parent for their children.
Họ đang quan tâm như là một phụ huynh chăm sóc cho con cái của mình.
And they need your help.
Họ đang cần Chúa giúp đỡ.
They need your wisdom.
Họ cần có sự khôn ngoan của Chúa ban cho.
Show them the cell groups.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho họ thấy được các nhóm tế bào.
And how cell groups can help them to pastor.
Và làm sao mà các nhóm tế bào có thể giúp cho họ trong việc chăm sóc cho tín hữu.
Show them 12 people.
Hãy cho họ thấy được 12 người.
Able men.
Những người có khả năng.
Men of truth,
những người có chân lý,
who fear God,
những người kính sợ Chúa,
and hate covetousness,
và những người ghét sự tham lợi,
help them to pour their life into those 12.
Sẽ giúp để cho họ có thể chia sẻ cả đời sống của họ cho những người này,
and then to cause the whole church to be pastored,
và sẽ khiến cho cả hội thánh đều được chăm sóc một cách chu đáo.
I pray today, Lord,
là Chúa con cầu nguyện hôm nay
for those who are not in a cell group,
cho những người không nằm trong các nhóm tế bào.
They are struggling today.
Họ cũng đang gặp khó khăn trong đời sống.
They don't know where to serve.
Họ không biết ở nơi nào để họ có thể phục vụ.
How to be encouraged.
Làm sao để được sự khích lệ từ nơi khác.
How to be productive.
Làm sao để có thể kết quả cho Chúa.
How to be protected.
Làm sao để có thể được bảo vệ.
And how to pray with others.
Và làm sao để cầu nguyện với những người khác.
Give them a small group.
Xin Chúa hãy ban cho họ có một nhóm tế bào.
Give them that feeling of belonging.
Hãy cho họ cảm thấy được rằng họ có những người khác quan tâm đến họ.
Give them a spiritual family.
Hãy cho họ có một gia đình thuộc linh.
Give them a platoon in your army.
Hãy cho họ có một tiểu đội ở trong đội quân của Chúa.
That they may move with the church of God.
Để họ có thể cùng dự phần trong hội thánh của Chúa.
We bless them today.
Và Chúa chúng con chúc phước cho họ.
And we say be fruitful and multiply.
Và hãy kết quả nhiều cho Chúa.
May your cell group grow.
Và Chúa xin hãy cho các nhóm tế bào của họ phát triển.
And fill your city with the word of God.
Và đầy rẫy các hội thánh, các thành phố của họ với lời của Chúa.
In Jesus' name we pray.
Trong danh của Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen.
Amen and amen.
Amen.
God bless you and we thank you for watching this video.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và cho quý vị được nhiều phước khi xem những băng này.
We're very excited to train you now in the next session about evangelism.
Chúng tôi rất mong mỏi được gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp để chúng ta cùng học hỏi thêm.
The greatest thing in your life,
điều quan trọng nhất trong đời sống quý vị,
is to win souls.
Đó là đem người khác đến với Chúa.
And through cell groups,
và qua các nhóm tế bào,
you can win souls.
Quý vị có thể đem những người khác đến với Chúa.
And disciple them for the Lord Jesus.
Và đào tạo họ cho Chúa Giêsu.
Remember our text.
Hãy nhớ đến câu kinh thánh của chúng ta.
Every day,
mỗi ngày,
in the temple,
trong đền thờ,
and from house to house,
và ở từng nhà,
they did eat their meat with gladness.
Họ dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ.
And singleness of heart.
Một cách thật thà.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.